Tae load calendam tantare oban, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum iau ta voi ha, Nae tu tae lam ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự bắt đầu của sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là sự giáng trần của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, ngoài việc là một y sĩ, ông Luca còn là một sử gia rất chi tiết. Khi giới thiệu sách Phúc Âm của mình, ông đã đặt Đức Chúa Giêsu vào lịch sử thật. Ông đã ghi câu chuyện mình và cho biết bối cảnh lịch sử đang diễn ra lúc ấy, là lúc vua Herod đang làm vua xứ Giu-đê trong Luca đoạn 1 câu 5. Hoàng đế Augusta đang trị vì toàn đế quốc La Mã, Luca đoạn 2 câu 1. Và một thầy tế lễ tên là Sachari đang đến phiên mình chăm sóc việc đền thánh tại Jerusalem, Luca đoạn 1 câu 5 câu 9. Qua đến đoạn 3, Luca ghi lại 6 chi tiết lịch sử về thời kỳ khi Giăng Báp-tít hành đạo, là người đi trước dọn đường cho sứ mạng của Đức Chúa Giêsu. Như vậy, Luca đã ghi lại câu chuyện của Đức Chúa Giêsu trong lịch sử với những chi tiết lịch sử, đồng thời để chứng minh rằng những điều ông ghi lại là sự thật. Độc giả của Luca phải bàng hoàng trước sự thật được minh chứng, ấy là Đức Chúa Giêsu là thật và qua Ngài, Đức Chúa Trời đã đi vào dòng lịch sử của nhân loại với đấng cứu thế là Christ là Chúa, Luca đoạn 2 câu 11. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 1, tác giả sách này cho biết là trước khi sách Công vụ được viết thì tác giả đã viết một sách thứ nhất. Câu này cùng với lời mở đầu gửi cho Theophile giúp chúng ta biết rằng cả hai sách được viết bởi cùng một tác giả. Cả hai sách này có thể được xem như là nguồn cội và lịch sử của Hội Thánh Cơ Đốc Giáo. Phần 1 là Phúc Âm theo Luca, là ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của Đức Chúa Giêsu. Và phần 2 là sách Công vụ các sứ đồ, ghi lại sự việc đạo Chúa đã lan truyền và tình hình các hội thánh đầu tiên. Ông Luca biết rằng có nhiều người cũng đã ghi chép lại những sự kiện xảy ra làm rúng động Jerusalem và các nơi. Đó là sự việc có liên quan đến sự giáng trần của Đức Chúa Giêsu Christ. Gốc gác của những điều ghi lại trong sách vở thời ấy viết theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên những người giảng đạo và truyền lại như trong Luca đoạn 1 câu 2 có chép. Đây chỉ về các môn đồ của Chúa và những người đồng thời với Ngài. Ông Luca đã quen biết các người này như sứ đồ Phaolô và các sứ đồ khác, và có thể luôn cả các sách phúc âm đã viết bởi Mark và Matthew. Cá nhân ông không phải là người được chứng kiến tận mắt lúc sinh thời của Đức Chúa Giêsu ở thế gian, nhưng ông là một người ngoại thật lòng tin Chúa và là một người đáng tín nhiệm. Ông Luca biết mục đích ông viết có hai điều. Thứ nhất là viết theo thứ tự câu chuyện của Đức Chúa Giêsu như trong Luca đoạn 1 câu 3, và để giới thiệu về các sự dạy dỗ diệu kỳ của Ngài cho một thời đại mới. Sách của ông để đoan chắc một chân lý mới khởi phát từ Đức Chúa Giêsu Christ. Luca bắt đầu câu chuyện của Đức Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ tại làng Bethlehem với một mẫu giới thiệu ngắn về bối cảnh lịch sử thời ấy. Ông Joseph và bà Mary là cha mẹ xác thịt của Ngài phải rời khỏi nhà mình tại làng Nazareth để đi về quê quán mình ở tại làng Bethlehem. Đó là nơi theo luật pháp họ phải đóng thuế cho Caesar Augustus, là hoàng đế của La Mã đương thời. Quan tổng trấn của xứ Syria lúc bấy giờ là Quirinius. Các dữ kiện lịch sử này đã giúp cho các học viên kinh thánh cảm hội được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong bản tường trình của Luca. Ông Luca đã cẩn thận và chính xác ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời nhập thể làm người trong khung cảnh của lịch sử thế giới. Đến đây, vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin phép được tạm ngưng và sẽ tiếp tục trong những lần phát thanh tới. Xin kính chúc quý thính giả được vạn an trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái. Cùng với quý vị, chúng ta liên tưởng đến đề tài một đời mang ơn mẹ. Thưa quý vị, Alan Alda là một ngôi sao của vô tuyến truyền hình thuộc về chương trình MESH. Khi ông mới lên 7 tuổi, vào một buổi sáng nọ, ông thức dậy cảm thấy trong người bằng thần, không đủ sức khỏe để đi học. Mẹ ông lo lắng, nhưng cha ông thì bảo rằng có lẽ ông bị cảm sơ thôi. Cả ngày hôm ấy, Alan mệt mỏi, tối lại bị ói mửa và đau đầu dữ dội. Và ông mất sự quân bình ở trong thân thể của mình. Sáng hôm sau thức dậy, ông không thể cử động được và cũng không uống sữa được nữa. Một lần nữa, cha ông bảo đó là triệu chứng của chứng bệnh trẻ con mà thôi. Mẹ của Alan, bà thường chiều theo ý chồng, nhưng lần này bà hành động theo bản năng thúc giục của chính bà. Bà gọi bác sĩ cứu cấp. Bác sĩ đến ngay và xác nhận rằng con trai của bà đã bị bệnh polio. Vào thời đại đó, bệnh polio là một ác mộng đè nặng trên những ai có con nhỏ bé, vì hầu hết nạn nhân của bệnh polio là trẻ con. Nhiều trẻ em bị chết vì bệnh này, và nếu cứu sống thì đa số phải đi xe lăn hoặc bị thấp đôi chân. Phương pháp trị bệnh polio hồi đó là bệnh nhân phải nằm bất động một chỗ. Chỉ có một phương pháp mới khám phá của nữ y tá Kenny còn đang thí nghiệm và chờ đợi y sĩ đoàn chấp nhận. Phương pháp trị bệnh polio đó là đắp nước nóng, nước sôi trên bắp thịt của nạn nhân và phải thay nước sôi mỗi giờ. Tiếp tục làm như vậy ngày và đêm đến một năm trường. Lối trị bệnh này có một tính cách hành hạ gây đau đớn cho trẻ con, và khi bà mẹ lấy khăn hai băng nhúng nước sôi thì thật khó cho bà phải sử dụng đôi tay. Nhưng Alan bảo rằng: tôi nghĩ rằng làm như vậy thật khó khăn cho mẹ của tôi. Đối với tôi chỉ đau đớn trong xớ thịt mà thôi. Nhưng cha mẹ tôi còn phải nghe sự rên rỉ gào thét dữ dội của đứa con mà họ thương yêu. Nhưng họ cắn răng phải chịu như vậy để thực hiện những hành động làm cho con cái mình phải đang đau đớn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Alan nói tiếp rằng: đời tôi mang ơn mẹ tôi và sự quyết định khẩn trương của bà để kịp thời cứu mạng sống của tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, không phải mỗi bà mẹ đều phải đối diện với những thảm kịch như thế đâu. Nhưng mỗi cái hành động của bà mẹ đều rất quan trọng đối với con cái của mình. Bà thức dậy, bà nằm xuống, đối với thân thể của bà là một sự chăm sóc nuôi dưỡng. Bà can đảm lẫn với tình thương đối với con cái của bà. Chúng ta phải nói như Alan rằng: một đời mang ơn mẹ. Ngoài cái công ơn công khó cứ mang 9 tháng mang nặng đẻ đau, người mẹ còn có nhiều đặc tính để gây dựng cho con cái nên người. Nếu không, con cái của bà sẽ giống như lời của một danh nhân đã nói: nuôi con mà không dạy là gây một đàn trộm cướp. Nhà thơ Tản Đà luận về người đàn bà Việt Nam của chúng ta như sau: phàm dân trong một nước, một nửa là đàn bà, kể từ con gái bé cho đến bà cụ già, đều là dân của nước mà lo chuyện trong nhà. Nhà nào đàn bà hay thì thịnh vượng và vui hòa, nhà nào đàn bà hư, lụng bại và xấu xa. Vâng, đàn bà là một nội tướng, lo quán xuyến chuyện ở trong nhà, trong gia đình của mình. Đàn bà mà không lo xong chuyện nhà của mình thì đó là đàn bà hư, gia đình bại hoại. Một đứa trẻ lớn lên có nên hay không? Phần lớn do đặc tính và công khó của người mẹ. Cho nên H.W. Beecher cho rằng: the mother's heart is the child's schoolroom. Trái tim của người mẹ là trường học của con cái. Tổng thống John Quincy Adams đã xưng tụng công lao của mẹ rằng: all that I am, my mother made me. Tôi được như vậy là nhờ mẹ tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, người mẹ để làm sang cái phận sự, cái thiên chức của mình là người mẹ có 4 cái đức tính cần thiết sau đây. Thứ nhất là trí năng của bà. Người mẹ có một cái bản năng thiên phú đặc biệt đối với con cái mà rất tiếc rằng người cha không có mấy ai có được. Thứ hai là tên của một người đàn bà nghèo. Bà có một đứa con trai duy nhất tên là Joe. Joe bị tù chung thân vì đã can phạm giết một cảnh sát viên. Mẹ của Joe thì là không tin như vậy. Bà quyết chắc rằng con của bà đã bị oan ức. Và điều đó là thật. Bà mới đăng báo quảng cáo trên tờ báo Chicago Daily Times rằng: thưởng 5.000 đồng cho bất cứ ai tìm ra thủ phạm giết cảnh sát viên X. Nhưng gia đình bà rất nghèo, lạ bị quá chằng. Biết tìm đâu ra để có được 5.000 đồng thưởng cho người nào đó tìm ra thủ phạm giết người cảnh sát để minh oan cho con của bà. Bà đã tìm việc làm lau chùi sàn nhà trong 11 năm trường, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, mỗi tuần 6 ngày và 3.500 đêm lau chùi hàng ngàn dặm sàn nhà với thân già sức yếu, khầm lưng, đau gối. Một phóng viên đạp lời quảng cáo trên báo của bà. Ông ta đã bỏ công điều tra và chứng minh được rằng Joe, con trai bà, không có mặt tại phạm trường lúc xảy ra tai nạn. Tòa thượng thẩm đã xét lại vụ án này vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Joe được tha bổng. Chiều hôm đó, bà nướng một cái bánh mà con trai bà thích nhất, ngồi nhìn con ăn bánh ngon lành mà hai dòng lệ bà vui mừng chảy dài trên đôi má nhăn nheo của bà. Thomas Alva Edison, nhà sáng chế và cũng là một thương gia, đã nói về mẹ của ông như vậy: tôi không được ở với mẹ lâu, nhưng mẹ tôi đã ôn đúc cho tôi một ảnh hưởng trọn đời tôi. Người đã huấn luyện những điều rất tốt, có hiệu lực mà tôi không thể nào mất được. Nếu không vì sự biết ơn và lòng tin tưởng của bà đối với tôi trong thời gian khó khăn mà tôi đã ném trải, thì tôi không trở thành một nhà phát minh được. Tôi là một đứa con trai cẩu thả, và nếu mẹ tôi là người không có một trí năng đặc biệt thì tôi đã hư hỏng cuộc đời rồi. Nhưng lòng tin tưởng của mẹ tôi và trí năng của bà đối với tôi có một sức mạnh đã dẫn dắt tôi đi trong con đường ngay lẽ thật. Mẹ tôi đã làm nên tôi. Sự tưởng nhớ đến bà bao giờ cũng là một phước hạnh đối với tôi. Thánh Kinh Cựu Ước, lời của Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ an ủi các ngươi như mẹ an ủi con của mình vậy. Vâng, thưa quý vị, có người nói rằng Thượng Đế không ở khắp mọi nơi, cho nên Ngài ban cho người mẹ ở trong mỗi gia đình. Lời tiên tri Esai đã nhắc nhở cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời hiểu biết và an ủi chúng ta như mẹ hiểu biết con cái của mình và an ủi con cái của mình vậy. Yếu tố thứ hai là sự kiên nhẫn của người mẹ. Không một ai có sự kiên nhẫn như sự kiên nhẫn của người mẹ đối với con cái của bà. Cho nên ngạn ngữ Tây Phương có câu: tính nhẫn nhục là một cố gắng của tinh thần người mẹ. Vâng, thưa quý bà là mẹ, các bà đã có một cái tính nhẫn nhục, chịu đựng, cương trì đối với con cái của mình. Bởi vì đó là cái bản năng mà Đức Chúa Trời đã phú cho quý bà. Thứ ba, tình thương của người mẹ. Danh từ mẹ và tình thương đi đâu với nhau như hình với bóng, như tai với bao tai. Cho nên có người bảo rằng ngoài tình yêu của Chúa ra thì không có gì tuyệt vời bằng tình yêu của người mẹ đối với con cái. Tục ngữ ca dao của chúng ta có câu: con vua tốt vua giấu, con tôi xấu tôi thương. Vâng, dầu cho đứa con xấu đến mực nào đi nữa, ngỗ nghịch đến đâu đi nữa, người con đó vẫn còn tồn tại trong tình thương của người mẹ. Lý Lan Quang là một nhà truyền giáo Trung Hoa. Khi ông còn thơ ấu, tính tình ông rất là ngỗ nghịch. Bà mẹ cầm roi gọi ông lại đánh đòn. ông không nghe. Người mẹ mà rượt đuổi theo nhưng không thể nào tóm được lấy đứa con lý lát của mình. Ba mẹ dừng lại buồn rầu rồi nói: mẹ thấy xấu hổ quá vì đã nuôi đứa con hư. Nó không chịu phạt khi làm chuyện sai quấy. Bây giờ mẹ phải tự phạt lấy mình đây. Nói xong, bà tự cầm roi đánh vào thân của mình. Lê Lan thấy vậy quá xúc động, chạy lại ôm lấy mẹ để chịu đòn. Nhưng mẹ đã tha thứ, không đánh đòn con nữa. Đến khi không lớn, ông hiểu được cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là thế nào. Ngài đã ban đấng cứu thế để chịu chết cho tội nhân qua cái bài học mà người mẹ đã dạy dỗ cho ông. Vâng, thưa quý bà, tình thương quý bà không chỉ những xây dựng, giúp đỡ, nuôi nắng con cái nơi người. Tình thương của các bà còn phản ánh được cái tình thương của Đức Chúa Trời đối với cả nhân loại. Các con của quý bà có hiểu thấu được tình thương của Đức Chúa Trời chăng? Khi quý bà thể hiện tình thương trọn lành của quý bà đối với con cái của mình. Điểm thứ tư là sự quan phòng của người mẹ. Khi con cái đau ốm, không ai săn sóc bằng người mẹ. Và khi con không lớn, không ai chú tâm con cái bằng người mẹ. Vì cai dao, người Việt chúng ta đã ví von rằng gái chậm chồng, mẹ lo khắc khoải, trai trễ vợ, mẹ ngại chẳng vui. Văn con không lớn mà gái chưa chồng hay là trai chưa vợ, người mẹ lo khắc khoải chẳng bao giờ vui. Đức Chúa Trời, thưa quý bà anh chị em, Ngài quan phòng chúng ta, Ngài chăm sóc chúng ta là con cái, là dân sự của Ngài. Lời Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh Cựu Ước rằng: đàn bà há dễ quen con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu đàn bà quen con mình đi nữa, ta cũng chẳng quen ngươi. Ê-sai đoạn 49 câu thứ 15. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy ôn lại đời ta có mang ơn mẹ chăng? Đời ta có mang ơn mẹ chăng? Và để mang ơn mẹ chúng ta phải làm gì? Đời nhà Tống có Doãn Thuần lúc còn trẻ theo học ông Trình Di để thi cử. Có một khoa thi tiến sĩ, ông được nhận làm thí sinh. Đạo đề của bài thi là viết các bài tôi đời nhà Nguyên. Đọc xong bài thi, Doãn Thuần bỏ ra về không thi. Khi ông về thưa với thầy là Trình Di rằng: từ nay con không đi thi tiến sĩ nữa. Trình Di bảo rằng: ngươi còn có mẹ già kia mà. Nghĩa là có ý khuyên ông nên thi cử làm quan để cho người mẹ già nhờ đỡ. Ông Doãn Thuần về thưa với mẹ và nhắc lại cả câu nói của thầy bảo. Bà mẹ nói với ông rằng: mẹ muốn con lấy điều phải mà nuôi mẹ hơn là lấy bổng lộc bất chánh mà nuôi mẹ. Trịnh Di nghe câu nói ấy bằng khen bà rằng: giỏi thay một người mẹ như thế. Vâng, thưa quý vị, người mẹ luôn luôn dạy dỗ con mình đi trên con đường ngay lẽ thật. Và nuôi dưỡng mẹ già, trả ơn mẹ già, mang ơn mẹ già bằng sự ngay chánh chứ không phải bằng sự gian dối. Lời của Chúa phán dạy: hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Vâng, thưa quý vị, một đời mang ơn cha mẹ là phải nghe theo lời khuyên dạy của cha và mẹ dạy đúng phép tắc thì chớ có bỏ qua. Và Đức Chúa Trời ban cái phần thưởng cho những con người hiếu để mang ơn cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nguyện Chúa ban cho tất cả những người làm con sống một cuộc đời ngay lành để mang ơn mẹ. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân.